48. Thiền sư Huệ Diễn Hạc Đường, linh ẩn Phủ Lâm An. Sư họ Bành, quê ở trấn Kim Lưu Mi Sơn. Năm 13 tuổi, sư theo Tăng Tông Biện Diện Dược Sư xuất gia. Sau đó đến Thành Đô học kinh luận. Sư lại trở về Nga Mi tại chùa Dân Nham, là nơi Thiền sư Trưng trụ trì. Thiền sư Trưng là cháu đời thứ tư của Thiền sư Huệ Nam Hoàng Long, tri kiến khá cao. Sư mới vào cửa gặp Trưng Thọ Trai xong đi dạo hành lang chùa. Vừa gặp, sư liền để túi vải xuống hỏi: Giang Thù là thầy bảy đức Phật, chưa biết người nào là thầy Giang Thù? Trưng đáp: Cát vàng bờ khe Mã Lan về. Khi ấy có Thiết Phất Khởi làm thủ tọa. Sư cũng đến thân cận. Khởi thường nhắc nhở sư: Trải qua 2 năm mà không đắc sở. Một hôm, sư tĩnh tọa, có một vị tăng đi một mình tự nói: Mượn tứ đại để che đậy, duyên sáu trần mà sinh tâm. Chợt gặp sáu trần liền dứt, gọi cái gì là tâm? Sư bỗng dưng có tỉnh. Sư đứng dậy trình với thủ tọa. Thủ tọa nhận đó, đến phương trượng trình với Trưng. Trưng cũng nhận đó. Ngày sau liền từ giả đi. Đồng học giữ lại. Sư không chịu, nói: Thầy tôi cho là được, mà tôi trọn chưa hài lòng. Bấy giờ Duyên Ngộ từ dân cư trở về thuộc trụ ở Diệu Giác. Sư liền đến đó. Mỗi khi hỏi thoại ý chỉ rất cao giót, Duyên Ngộ thầm nhận. Một hôm Duyên Ngộ phổ thuyết, nhắc bàn cư sĩ hỏi Mã Tổ: Chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Mã Tổ bảo: Đợi ông hớp một ngụm cạn nước Tây Giang, liền nói với ông. Sư nghe nói, bỗng nhiên đại ngộ, ngã tại trong chúng. Chúng cho là trúng gió, cùng diều vậy. Sư nói: Tôi mộng hay thức? Đến tối, Duyên Ngộ tiểu tham. Sư ra hỏi: Sạch trọi trơn rỗng không một vật, thân trần nghèo tột không một tiền, cửa nát nhà tan, xin thầy cứu giúp. Duyên Ngộ đáp: Bảy trần tám bảo một lúc lấy. Sư thưa: Làm sao cướp chẳng vào nhà cẩn thận? Duyên Ngộ đáp: Cơ chẳng rời dị, rơi trong biển độc. Sư theo tiếng liền hét. Duyên Ngộ lấy cây gõ giường thiền nói: Ăn được gậy hay chưa? Sư lại hét. Duyên Ngộ hét liên tiếp 2 tiếng. Sư lễ bái. Duyên Ngộ rất vui, làm kệ tặng sư. Có cựu Thiết Thiệt có lời tháo chốt cửa. Chúng gọi sư là Thiết Thiệt Diễn. Từ đây cơ phong cao giót, không ai chống lại. Mùa xuân năm Ất Mão, hiệu Thiệu Hưng, huyện thú Mi Sơn mời sư trụ núi Tượng Nhĩ. Sư chẳng nhận. Năm ấy Duyên Ngộ thị tịch. Sư than: Triết nhân mà mất nối đó là ai? Sư đóng một chiếc thuyền nhỏ xuống núi. Ban đầu đến Hoài Nam, sư trụ ở Long Bàn 8 năm. Kế dạo Lan Nha, lại sang Phổ Tế định nghiệp. Từ sư phát minh tâm yếu, liền được du hí như gió đại tự tại Tam Muội. Sư khai pháp đăng tòa nói: Trời không cửa, đất không vách, trên gác hồ lô trồng đông qua, hai tay kéo cày nước đến gối, nhảy chuồng vàng nuốt dạ gai lật, dỗ bản đối sáu không lỗ thua. Thua Sơn Tiêu một chân giỏi nhảy đôi, năm rồi mùa đông không than đốt, năm nay định là không lửa hơn. Khi đói, đói đến trong mắt vàng, khi nghèo, nghèo đến thân trần đứng.
Thua, thua.
Hãy nói thua cái gì? Tại sao giám tự, phó tự, duy na, điển tọa, trực tuế lại cùng thợ bùn nước thương lượng, thả ra chim cú hai đầu, nhai nát xương sống Phật điện? Sư Thượng Đường nhắc Hòa Thượng chân tịnh dạy chúng: trời đất cùng ta đồng gốc, vạn vật cùng ta đồng thể. Đầu gót chân, đuôi gót chân, ngang ba dọc bốn. Bát Cầu Lô Châu nổi lửa đốt lông mày đế thích, Đông Hải Long Dương không thể nhìn được. Sấm vang một tiếng ầm ầm, liền được hồ nghiêng núi ngã, mây đầy không dài. Chữ thập đầu đường con nhà họ Liêu, họ Hồ, trong lúc ngủ mê chổi dậy vỗ tay cười ha hả, nói: trong thành quân Dương gần đây ít cướp. Hòa Thượng cầm cái gậy nói: cướp, cướp. Sư nhắc xong nói: phải thì một trường bán buôn chẳng ít, nào ngờ lỗ mũi trong mắt mỗi người còn có chủ. Cớ sao? Trong gò sắn bìm lấy trộm, chưa phải kẻ cướp ban ngày. Trước cửa quán rượu bỏ sót, chẳng phải chính cướp. Khi ấy ở Đông Lan đường có tiếng chó sủa, sư liền gọi cư sĩ xem trước cửa có quan khách nào. Đại chúng đều xoay đầu nhìn. Sư bảo: cần thấy chính cướp chăng? Sư bèn huýt sáo một tiếng, chào tay xuống tòa. Khi ấy Đại Huệ ở Mai Châu có người truyền kệ tụng và đề xướng của sư đến. Đại Huệ ngạc nhiên nói: lão sư về già có đứa con như thế ư? Nhân đây Đại Huệ biên thơ thông tin và gửi tặng pháp y của Diên Ngộ. Sư làm tụng nghênh đón, hai vị gặp nhau rất vui. Đại Huệ hết lời khen ngợi, lại đề ảnh sư: cái giỏ xuyên này không chân không giả, một cây gậy trắng Phật đến cũng đánh lại. Có một chỗ rất hay, giỏi nhầm trên bát bồn chạy ngựa. Kể sư dời trụ Quang Hiếu trải 10 năm, An Định Quân Dương Triệu Biểu Di cùng sư làm bạn ngoài đời. Thị lang Tằng Khai theo sư thưa hỏi. Tằng tuy là sĩ đại phu mà đã bảo tham nơi chư kỳ lão. Theo Đại Huệ dạo đi rất lâu mà chưa thơm giải thoát, đến gặp sư mới dứt các nghi. Sau sư dời đến Nam Nhạc trụ ở Nam Đài. Khi đó thiền sư Liêu ở Long Dương, thiền sư Phương ở Quảng Hạnh đều là cao đệ của Nguyệt Am, đạo đức nổi tiếng ở Hồ Tương. Hai vị nói với nhau: khoảng nãy vách đứng ngàn nhẫn, diễn chỗ nào tá túc ư? Nhân thỉnh sư đăng tòa, lập hơn 30 câu hỏi đều là hốc búa nguy hiểm, chỗ học giả khó đến. Sư tùy cơ giải đáp lời lẽ thâm áo, nghĩa luận siêu diệt, mọi người rất thán phục. Liêu dẫn đồ chúng đảnh lễ nói: gối này chẳng cúi nơi người đã lâu. Sư lại sang Thiên Thai trải trụ trì 3 chùa Hộ Quốc, Quốc Thanh, Hồng Phước. Khoảng niên hiệu Càn Đạo, giai đoạn 1165-1174, Thượng thơ Trần Đức Hòa trấn thú Bình Giang. Do đại đạo tràng Hổ Khưu gần đây không có người, tận tâm mời sư trụ trì. Sư đến đây hết lòng mở mang đạo pháp. Sư lại dâng chiếu trụ chùa Sùng Tiên ở núi Cao Đình. Chưa bao lâu sư thối diện đến trụ Am Nghinh Chiếu. Sư lại dâng chiếu trụ Linh Ẩn. Ngày khai đường có trung sứ niêm hương chú Thánh Sông. Sư niêm hương rằng: một cây hương này trời đất không thể che đậy, mắt Phật không thể xem lường, đưa lên diệt chủng tộc Ấn Độ, nắm lại mờ mịt giết người, lụy ta 30 năm, trồng cỏ quan nằm ngang, đến khiến một đời làm kẻ chẳng nghẹn ngào, tự trung có chút sai lầm, đối chúng cũng phải nói phá. Sơn Tăng 20 năm trước bị gió nghiệp thổi đến dưới núi Dân Nga, trong rừng gai gốc chạm đến chiếc chùy không lỗ, bị kia một đập nửa say nửa tỉnh. Sở Bảo câm miệng một đời không thể mở. 20 năm sau lại bị gió nghiệp thổi đến rửa giạt ở đầu Cẩm Giang, trong gò sáng bìm gặp được cái đuôi đỏ trăng trắng, khi ấy chính bị cắn một cái, liền không tán đảm vong hồn, mở được miệng đến nay thọ dụng chẳng hết. Hay nói hương này vì thiện tri thức 20 năm trước là phải, vì thiện tri thức 20 năm sau là phải. Một con hạt chẳng đầu hai cây, một người khách chẳng phiền hai nhà. Đầu chẳng thấy nói, trước đi chẳng đến, rốt sau vượt xa. Ngày nay thân cướp đã bày tan vật hiện tại, phụng gì thành đô phủ chiêu giác, tiền Viên Ngộ thiền sư đại hòa thượng. Chẳng trọng thầy đối ngự bàn không, hoành hành hải thượng, chỉ trọng thầy trong ngực không vật, trong bụng không thiền. Khói nhầm trong lò dùng đều pháp nhũ. Khi ấy vua Hiếu Tông để tâm về thiền học, nhiều phen mời sư vào triều, ban hiệu là Phật Hải Thiền Sư. Vua làm bài tụng tặng sư, bát bồn chạy ngựa đến thiên đình, quen đạp gian trời ngựa chẳng sợ, xoay đầu bay lại núi cao vót, mây trắng bao trùm để đô xuân. Một hôm đánh trống đăng tòa xong, sư vẫn ngồi trong màn, thị giả tìm sư chẳng thấy. Sư dạch màn ra nói, chỉ ở trong này vì sao chẳng thấy? Thị giả không đáp được. Sư đáp thay, búa lớn bữa ba cửa, có vị tăng Nhật Bổn tên Giác A, thông Thiên Thai giáo và các sách, hay nói các thứ tiếng, bắt đầu đến yết kiến sư, tỏ ra rất lanh lợi. Sư đem Thiền Tông chỉ dạy, Giác ở 3 năm liền đốn ngộ làm tụng đầu cơ trình sư. Nhật đây có phái thiền truyền sang Nhật Bổn. Niên hiệu Thuần Hy thứ 2, năm 1175, năm nhuần sáng tháng 9, sư Thượng Đường nói kệ. Thuần Hy thứ 2 nhuần, cuối thu sáng tháng 9, chỗ ồn chớ xuất đầu, đất lạnh để mắt thấy, tối sáng chẳng tương can, kia đây phân một nửa. Một thứ làm người quý, bảo ai bán quỷ than. Nói với ông, không thể chê không thể khen, thế giường hư không chẳng mờ mé. Gọi nhau kêu nhau về lại đi, năm tới định là tháng giêng nữa. 49. Thiền sư tâm đạo ở Giang Thù Phủ Thường Đức. Sư con nhà họ Từ, quê ở Mỹ Châu. Năm 30 tuổi được độ làm tăng. Sư đến thành đô học tập duy thức, tự cho là tột cùng. Có vị tăng đồng chùa hỏi, ba cõi duy tâm, muôn pháp duy thức, này dạng tượng trước mắt rõ ràng, tâm thức ở đâu? Sư mờ mịt không đáp được, bèn ra đi đến sông Giang, sông Hoài, rồi đến chùa Thái Bình. Sư nghe thiền sư Phật giám và tham nhắc thoại cây bá trước sân của Triều Châu. Đến Giác Thiết Duy nói, tiên sư không lời này, chớ chê bài tiên sư. Nhân đây, sư nghi rất thiết đề khởi khá lâu. Một hôm bỗng nhiên khai ngộ, sư liền chạy đến trượng thất trình sở ngộ. Phật giám thấy sư đến liền đóng cửa. Sư thưa, hòa thượng chớ lừa con. Phật giám bảo, mười phương không tường vách, sao chẳng vào cửa? Sư liền thoi phủng cửa sổ giấy. Phật giám liền mở cửa, nắm đứng bảo, Nói. Sư lấy hai tay vòng quanh đầu Phật giám, dùng miệng cạp một cái đầu rồi đi. Là bài kệ tình. Triệu Châu có một thoại cây bá, thiền khách truyền nhau khắp thiên hạ, phần nhiều dạch lá với tiềm cành, không thể thẳng đến cội nguồn hiểu. Giác công nói rằng không lời này, chính là lời ác ngay mặt mắng. Thiền nhân nếu đủ thông phương mắt, khéo nhầm trong đây biện chân giả. Phật giám thầm nhận đó, mỗi khi nói chuyện khách thường khen ngợi sư, sau lại chia tòa cùng giáo hóa. Thái thú họ Tương thỉnh sư khai pháp ở Thiên Ninh, chưa bao lâu lại cử trụ trì chùa Giang Thù. Sư Thượng Đường nói: sư tử ngáp voi chúa rống, dân môn trong bát đẩu ẩn thân. Bạch dân vì sao vậy tác thủ, chư Phật ba đời không thể biết. Chuồng quan trâu trắng lại biết có, hãy nói thế nào là việc kia biết có. Mưa xối hoa lê con bướm bay, gió đưa tơ liễu lông cừu chạy. Sư Thượng Đường cầm cái gậy chỉ lên nói: khi thấy ấy đâm phủng gót chân Kiều Thi Ca. Sư lìa một cái nói: khi thấy ấy lìa dở xương đầu vua Diêm La. Sư chỉ bờ đông nói: khi thấy ấy xỏ qua trồng mắt cá Lý Ngư ở biển Đông. Sư chỉ bờ tây nói: khi thấy ấy bít mất lỗ mũi Tây Dương Mẫu. Hãy nói khi thấy không thế ấy thì sao? Năm nay mưa nước nhiều, mỗi người nên phơi mắt. Niên hiệu Tuyên Hòa 1119. Cải nguyên ra chiếu đổi hiệu tăng là Đức Sĩ. Sư Thượng Đường nói: Tây sang diệt tổ ý, ngày nay mới hoàn toàn. Xưa là tỳ kheo tướng, nay làm hình lão quân. Lông hạc kết áo bạc, đầu quấn khăn lá xanh. Lâm tuyền khách vô sự, hai lần thọ quân ân. Sở dĩ nói muốn biết nghĩa Phật tính, phải quán thời tiết nhân duyên. Hãy nói hiện nay là thời tiết gì? Tỳ lô giá na, đầu đội bảo quan, vì bày trong chân có tục. Ông già gian thù thân mặc áo lông hạt, cốt phải tùy thuận thời nghi. Một người đã dậy, đông người cũng dậy, cả đoàn thành lập tùng lâm, mừng được quần tiên tụ hội. Cùng rót rượu tiên mê, đồng sướng từ thiệp hư, hoặc xem kinh linh bảo độ nhân, hoặc nói thuốc trường sinh bất tử. Đàn cầm dưới trăng, ngón tay phát ấm rất xưa. Cờ bày trước hiên, diệu đến vượt ngoài thần cơ. Tiến một bước liền đến trên trời Đại La, lùi một bước lại vào trong thành Cửu U. Chỉ như không tiếng không thối một câu, lại làm sao nói? Dù cho lông quá tam thanh lộ, cũng vẫn luân hồi một huyễn thân. Năm thứ hai, Sư Thượng Đường nói: chẳng đáp điều y, mặc áo lông, lão quân hình tướng lại tương đồng. Một năm rưỡi ấy tư tưởng rảnh, đại để hưng suy mỗi có thời. Phật Như Lai của ta dự biết pháp có nạn, trong kinh chép rõ thảy đều ranh ranh. So sánh niên đại chính là khi này, ma được tiện kia mê loạn chánh tông. Tăng đổi hình tục Phật lại danh tự, giọng sinh tà giải các sửa gian kinh. Chuông khánh im tiếng bát bồn thêm chân, nhiều loại dối trá gạt lừa thánh quân. Nhờ hoàng đế bệ hạ ta thánh đức sáng tỏ, chẳng quên dặn dò chẳng phế giáo kia. Đặc tứ chấn thường ban hành khắp thiên hạ, dẫn cho tăng ni cạo tóc đắp y như trước. Thật là lò tàn nổi lửa, cây khô lại tươi. Chẳng lìa hình tục mà làm hình tăng, chẳng ra ma giới mà vào Phật giới. Tiếng trống pháp gian lại chỉnh đốn suy đoài, rượu tiên mê biến làm huỳnh tương cam lộ. Từ thiệp hư đổi thành bản nhạc hoàng hương. Buông đi ngàn một, giảng đưa lên ni sư đoàn. Ngày trước cúi đầu dòng tây, hôm nay hòa nam chẳng xét. Chỉ đổi tướng thời xưa, chẳng đổi người thời xưa. Dám hỏi đại chúng, người thời xưa là một là hai? Sư im lặng giây lâu nói: gió thu cũng hiểu hiềm lan tịch, thổi hết năm này đạo giáo tro. Niên hiệu Kiến Diêm, năm thứ ba, 1129, mùa xuân, sư dạy chúng nhắc nhân duyên lâm tế, sắp nhập diệt, dặn dò tam thánh. Sư bảo: chính pháp nhãn tạng lừa mù diệt, lâm tế đâu từng có nói thế. Xưa này thời nhân đều vọng truyền, chẳng tin chỉ xem sao tam ngoạc. Đến tháng ba nhuần, giặc chung làm phản, đồ chúng muốn dời sư chạy sang miền nam. Sư bảo: học đạo sở dĩ liễu sinh tử, nào có chạy đi đâu. Giặc đến, sư bảo: chống thấy được giết, để vui tâm ngươi. Giặc liền đưa giáo giết sư, máu tuôn ra đều thành sữa trắng. Bọn giặc kinh sợ, lấy chiếu đậy lại rồi đi. 50. Thiền sư Trí Tài ở Long Nha. Sư con nhà họ Thí, quê ở Thơ Châu. Còn trẻ đã hầu hạ ở Pháp Tịch Phật Giám, làm công tác chẳng từ khó khăn, tiếng giang cả Tuần Lâm. Sư du phương đến Hoàng Long, gặp thiền sư Tử Tâm ở Tam Môn, hỏi: từ đâu đến? Sư xưng danh, liền biết là trang chủ tài ở Thái Bình, Thơ Châu. Hôm khác, sư vào thất, Tử Tâm hỏi: hội được câu tối sơ là hội được câu rốt sao? Hội được câu rốt sao liên hội được câu tối sơ. Tối sơ rốt sao cầm ném một bên, thoại bá trượng giả hồ làm sao hội? Sư thưa: vào cửa đã rành kiến dại đến, đâu cần lại nhắc lối nghẽn bùng. Tử Tâm nói: trưởng lão tâm chết trong tay thường tọa. Sư thưa: ngữ ngôn tuy có khác chí lý, vẫn không sai. Tử Tâm hỏi: thế nào là việc không sai? Sư thưa: chẳng gõ sừng hoàng lông, đâu biết châu dưới hàm. Tử Tâm liền đánh: buổi đầu sư trụ nhạc lộc, ngày khai đường tăng hỏi. Đức sơn gậy lâm tế hét, ngày nay thỉnh thầy vì kéo rút. Sư đáp: tố rô tố rô. Tăng hỏi: tố rô lại có ý tây lai hay không? Sư đáp: tố rô tố rô. Giờ đây Tùm Lâm gọi sư là tài tố rô. Sau sư dời trụ Long Nha, sư thượng đường khẩy móng tay một cái nói: khẩy tay trọn thành tám vạn môn, sát na diệt hết tam kỳ kiếp. Nếu cùng thấy được hành được, khỏe thì kinh hành, mệt thì nghỉ. Nếu cùng chẳng hội, thêm con cồng cọc ném con trạnh. Sư thượng đường nhắc hòa thượng Tử Tâm, Tiểu Tham nói: nếu luận việc này như nhà người có ba con. Đứa thứ nhất thông minh trí tuệ, hiếu dưỡng cha mẹ, tiếp đãi khách khứa, coi sóc gia nghiệp. Đứa thứ hai hung hăng gian dảo, say rượu mê gái, nằm bờ té bụi, phá hoại gia nghiệp. Đứa thứ ba mù điếc câm ngọng, đầu bắp chẳng phân, mọi việc không rành, chỉ biết ăn uống. Trong ba người này, Hoàng Long cần chọn một người dùng. Lại có bốn câu: trong chết có sống, trong sống có chết, trong chết thường chết, trong sống thường sống. Đem bốn câu này nghiệm thiền tăng trong thiên hạ. Sư nói: gọi cái gì là bốn câu? Ba người tên họ là gì? Nếu hay hiểu được, cùng Hoàng Long nắm tay đồng đi, lại không mảy may ngăn cách, Nếu chưa như thế, chẳng khỏi mượn nước dâng qua đi vậy. Ba người cộng thể dụng phi dụng, bốn câu đồng âm không chẳng không. Nếu biết ba người cùng bốn câu, quả vàng mới mọc một dần hồng. Sư trụ Long Nha 13 năm, dùng thanh đạm khổ hạnh tiếp chúng, thiền tăng đều kính quý. Sau sư dời trụ Dân Khê được 4 năm, đến niên hiệu Thiện Hưng năm Mậu Ngọ ngày rằm tháng 8, sư họp chúng giao diệt chùa, viết kệ rằng: ngày Trung Thu năm Mậu Ngọ, xuất gia trụ trì diệt xong, sắp đi chính mình còn không, có gì hư không khá kiếm. Sư dạy dỗ như thường. Đến ngày 23, sư lại họp chúng dậy: niết bàn sinh tử trọn là hoa đốm trong không, Phật và chúng sinh đều là tăng ngữ, cả thảy các ông nên phải làm sao? Chúng đều hạ ngữ mà không hợp. Sư hét rằng: khổ, khổ. Lại nói: mây trắng giọt lên, trăng sáng tại trời. Nói xong, sư lặng yên thị tịch.